Đó. Thì thập vạn ức Phật độ đó, con số thật sự ra thế giới cực lạc không có, là cùng với đây có một cái khoảng cách như vậy thiệt, để mà đi từ đây đến đằng kia xa xôi như vậy. Đó. Mà rằng là đó chỉ là đi hành, hành đây hành không phải là đi bằng chân, mà hành đây là tạo ba nghiệp. Thế mà ba nghiệp mà thanh tịnh thì gần Phật lại, thế mà ba nghiệp thanh tịnh ráo hết tức là thành thập thiện đó, thì Phật ở sát ngay bên mình. Đó là tư tưởng của Ngài Huệ Năng nói về thế giới cực lạc, thì chắc chắn rằng là Ngài Thân Quan này sẽ cự tuyệt đó được đâu, người ta không chịu được. Thì Phật giáo á, thì coi trọng nhân quả hơn là Thượng Đế. Phật giáo cho Thượng Đế chẳng có cái quyền hạn gì để mà thưởng thiện phạt ác cả, mà nó chỉ là nhân quả tương ưng. Còn tôn giáo á, thì không có màng tới nhân quả, chỉ màng tới Thượng Đế thôi. Thượng Đế là người quyết định hết tất cả mọi sự thưởng thiện và phạt ác, là Thượng Đế quyết định. Cho nên những tôn giáo khác thì chủ trương như vậy, chẳng hạn như Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo, mà cho dù anh làm thiện gì nhưng mà anh không tin Thượng Đế, anh cũng có lên thiên đường khẳng định. Cho dù anh làm thiện mà anh vẫn có khả năng xuống địa ngục, bởi vì rằng là tin Thượng Đế nó mới mới lên thiên đường được, tin Thượng Đế mới là thiện. Thành ra có lẽ cái tinh thần của chân tông của Ngài Thân Loan này nó gần với tôn giáo hơn là gần với Phật giáo. Thành ra đối với Thân Loan cũng vậy, chỉ có tin vào Đức Phật A Di Đà thì được lên tịnh độ, còn không tin đó anh làm thiện làm ác thì anh tin xuống địa ngục hết. À. Còn anh tin nó thì anh lên. Còn nhưng mà theo nghĩa của Đại Thừa Phật Pháp thật sự đó, thì hết anh làm thiện là anh được kết quả báo của thiện thôi, không nói năng gì hết. Và kết quả báo là tất nhiên mà chẳng ai thưởng hết, là tự nhiên anh được hết. Thì đối với lại Phật Pháp thì như vậy. Cho nên đó là cái sự khác biệt giữa Đạo Phật với lại các tôn giáo. Đạo Phật thì chủ trương là quyết định lên thiên đường là mình, không phải Thượng Đế. Quyết định xuống địa ngục cũng mình, không phải Diêm Vương. Diêm Vương không thể kéo một người mà có phước xuống dưới địa ngục, Thượng Đế cũng chẳng thể kéo một người có tội lên thiên đường. Đối với quan điểm của Đại Thừa là vô phương thôi. Cho nên vì như thế mà là những thiền tông nó mới nói cái chuyện như vậy. Là một anh, đây là chuyện thiền tông của Nhật Bản, một anh samurai mà đến gặp hòa thượng mà hỏi rằng là xin hòa thượng cho tôi biết rằng là thiên đường và địa ngục có thật hay không. Hòa thượng nói thằng ngu, cái đồ mà ăn cám sú ngu dốt, cút đó, tôi cút cho khỏi bẩn mắt ta. Samurai cái bèn nổi nóng đứng dậy mà cái ông thầy tu này á tự nhiên hủy báng người ta vô cớ, làm nhục ta chứ gì, cho nên phải phải nghĩa là ta phải lấy máu ông nó để mà rửa cái mối nhục này, tuốt kiếm ra đó, định giết người rồi, nghĩa là khai sát giới. Thì bây giờ thiền sư là hòa thượng mới la to lên đó, cửa địa ngục đang mở. Nên là samurai này khựng lại samurai này khi giác ngộ ấy, thì cái cơn giận ấy, tức là tâm được thanh tịnh. Khi giác ngộ là tâm thanh tịnh luôn luôn, khi giác ngộ thì tâm thanh tịnh đó. Khi nghe pháp ấy, thì tâm thanh tịnh, khi nghe Phật tất tâm thanh tịnh, thấy Phật nghe pháp đều tâm thanh tịnh. Cũng giống như là hồi nãy anh quán nguyện mà trên xe mà ngồi nói rằng là Phật không có nói gì, không có làm gì hết, mà mình thấy cái tự nhiên mình thấy vui vẻ. Thì đó là khi mình thấy Phật tâm mình còn hoan hỷ như vậy, đó là thấy tượng Phật, hà huống là mình thấy Phật thiện, thấy không? Thành ra đương nhiên Phật nhiếp được chứ, nên phải đương nhiên phải chuyển tâm chứ. Đâu có thể nào mà mình nghĩa là cái tâm sát sinh của mình mà thấy Phật mà vẫn tỉnh bơ, vẫn sát sinh như thường. Đó. Thì đương nhiên khi mình thấy Phật là tự nhiên sẽ bỏ dao đó xuống rồi chiêm ngưỡng Phật. Anh ra anh samurai lắp kiếm ngồi xuống đó, rồi đi thiên đường mà giống ngay là thiên đường với địa ngục là chỉ nhất niệm thôi, chỉ một niệm thôi là thiên đường với địa ngục nó hiển bày. Chứ không thiên đường địa ngục đâu có phải là cảnh giới nào ở đâu xa, bên đâu bên ngoài đâu. Thành ra tự mình chiêu cảm địa ngục, tự mình chiêu cảm đến thiên đường. Cho nên đặc biệt tịnh độ tông trong Phật giáo chủ trương người ác cũng vẫn được vãng sinh thoát khỏi nghiệp báo nếu biết niệm Phật. Đó là do nương nơi thần lực của Như Lai vãng sinh vào cảnh giới tiếp độ của Ngài. sự lãnh thọ được tinh thần tiếp độ, tức bản nguyện của Như Lai là thiện pháp vô lậu, siêu quá các thiện pháp hữu lậu thiên nhân thiên, nên vô lậu nghiệp này có thể chuyển hóa thân tâm chúng sinh, khiến thân tâm thanh tịnh thấu rõ tội tính bổn vô, nên tiêu trừ tội cấu đúng. Tức là cái lập luận này là lập luận của Tịnh Độ Tông, mà đại khái là nói là Tịnh Độ Tông của mấy vị tổ Trung Hoa đấy là như thế. Tức là nói rằng là do cái thần lực của Như Lai mà có thể cái người mà ác nó có thể vãng sinh vào cảnh giới tiếp độ của ngài. Cái sự mà lãnh thọ được tinh thần tiếp độ hay là bài nguyện của Như Lai đó là thiện pháp vô lậu, siêu quá các thiện pháp hữu lậu nhân thiên. Tại vì đó là nghiệp của vô lậu siêu, nó vượt qua tất cả những cái mà gọi rằng là các pháp hữu lậu thiện hay ác của nhân thiên hay là của mọi nơi. Cho nên vô lậu nghiệp này có thể chuyển hóa thân tâm của chúng sinh, khiến thân tâm của chúng sinh được thanh tịnh, thấu rõ được tội tính bổn vô, cho nên tiêu trừ được tội cấu. Đó là nhờ nương vào là Phật lực. Hai nữa, mình cũng hiểu vậy, kẻ ác á, mà kẻ ác mà đặc biệt là chịu niệm Phật thì mới vãng sinh. Còn kẻ ác mà nếu không chịu niệm Phật thì kẻ ác đó vô phương vãng sinh. Nhưng những kẻ ác mà niệm Phật là những kẻ ác có thiện căn. Thì họ mới niệm chứ. Thấy chưa? Đó. Còn nếu kẻ ác thật sự đó, mà giống như là Ngài Thân Loan cứ nhấn mạnh mà nó ác hoài, những kẻ ác mà nó ác thiệt, nó không có thiện căn, nó vô phương, nó niệm Phật, nó nhất định chịu. Mình nói nó niệm, nó có khi nó giết mình nữa, có khi nó còn đặt bom cho đổ chùa nữa. Đó. Thành ra đó, cái những kẻ ác đó, nhưng mà nó có thiện căn, nó tuy là ác tính nhưng mà nó có thiện căn. Đó. Thành ra hay là nó là ngu tính nhưng mà nó có thiện căn. Như chẳng hạn bây giờ mình phóng sinh, mình quy y, thì chúng nó ngu muội nhưng mà sau này nó đầu thai lên là do những cái nhân duyên mà nó được quy y. Ha? Do những cái nhân duyên mà nó được nghe niệm Phật, rồi thì những cái nhân duyên đó nó sẽ được một cái thân tương ưng với cái duyên. Khi nào cũng vậy, thân tương ưng với duyên để thân đó là người, thì nó vẫn ngu muội lắm nhưng mà nó có thiện căn. Nhưng mà nó có cái thiện căn như vậy, cho nên những hàng ngu khác là ngu đến độ mà không hiểu Phật pháp, không tin Phật pháp. Còn cái hàng ngu đó nó không hiểu mà tin, nó quy y, nó theo. Thành ra mình cũng thấy vậy, thì phải có một cái chút thiện căn ở trong. Thành ra khi nào Đức Phật, đương nhiên là phải có thiện căn mới độ được, cho nên chắc chắn mà độ cũng chỉ là hoàn toàn cho người đó thành thiện, mà phải có một cái căn thiện nó thì mới độ được. Mà độ đó là làm cho cái thiện căn nó phát triển ngộ nhập, tức là khai thị thiện căn của chúng sinh, xong làm cho chúng sinh nó ngộ nhập thiện căn. Ngộ nhập thiện căn có nghĩa là chúng sinh nó với thiện là một, tức là chúng sinh nó thuần thiện, không còn có ác nữa. Cái đó là sự cứu thế của chư Phật, cho nên bắt buộc phải có thiện căn. Đánh ra ác nhân thì ác nhân, mà ác nhân có thiện căn, mà hễ người ác nhân nào mà có thiện căn đó, thì cái người đó được cứu còn dễ dàng được cứu hơn là cái người thiện mà không có thiện căn. Thiện căn ở đây tức là đại khái là nói rằng là cái vấn đề mà quy hướng vào vấn đề mà là thượng cầu hạ hóa, tức là Bồ Đề Tâm đó. Thì là đại khái là những người thiện, nhưng mà thiện theo một cái lối gọi là thiện của thế gian thôi, thế gian thuần thiện được một cái phúc báo vậy thôi. Còn cái thiện căn đối với đạo Phật đó, tức cái thiện căn đối với trí tuệ, tức cái thiện căn có đầy đủ giới định huệ, thì cái thiện đó là thiện túi thắng. Còn cái thiện căn mà không có giới định huệ ở trong, nó chỉ là thiện của phúc báo nhân thiên được hưởng phước hữu lậu á, để rồi có thể bị đọa đầy. Nó giống như Ngài Huệ Viễn nói á, kiếp này á tu phúc á, kiếp thứ ba nó khổ. Thì tình độ chân tông của Ngài Thân Loan tranh thủ thu phục các từng lớp hành ác nghiệp trong xã hội, như ngư phủ, thợ săn, người buôn bán, võ sĩ, đồ tể, vân vân, và những người nghèo khổ không phương tiện làm thiện. Vì vậy, chân tông luôn nhấn mạnh nhất thiết tăng nhân đều có thể vãng sinh nếu biết niệm Phật và tin tưởng tuyệt đối vào bản nguyện của Phật A Di Đà, và làm thiện chẳng giúp ích gì cho sự vãng sinh. Trong tháng gì sau, Thân Loan phát biểu: người thiện còn vãng sinh được, hà huống người ác? Song thế nhân lại thường bảo: người ác còn vãng sinh được, hà huống người thiện? Lời nói này thoạt nghe dường như có lý, nhưng kỳ thật trái với ý nghĩa của bản nguyện. Bởi vì người tự lực làm thiện không dựa vào tha lực, nên không được nhiếp trong bản nguyện của Di Đà Như Lai. Nếu hiểu rõ mà thay đổi, bỏ hẳn tâm tự lực dựa vào tha lực bản nguyện của Phật, tất sẽ sinh về chân thật báo độ. Người đầy phiền não tu hành như thế nào cũng không thể thoát ly được sinh tử. Phật A-di-đà xót thương những người này nên bản ý phát hoằng nguyện chính là khiến ác nhân thành Phật. Đã như thế thì tất nhiên những kẻ ác dựa vào Ngài thì đó là chính nhân của sự vãng sinh. Cho nên nói thiện nhân còn được vãng sinh, hà huống người ác. Chắc ngoại của Thân Loan là Giác Như. Soạn khẩu truyền sao. Giác Như là người mà lập nên bản nguyện tử. Soạn khẩu truyền sao trong phần nói về Như Tín. Như Tín là con của Thiện Loan, cháu đích tôn của Thân Loan. Như Tín đã đề cập đến lời dạy của Ngài Thân Loan như sau. Tức là này là trong gia đình nói chuyện với nhau đó mà. Thì Thân Loan nói rằng ác phàm phu là chính, thiện phàm phu là phụ. Hàng phụ mà còn vãng sinh thì đương nhiên ác phàm phu làm sao mà không vãng sinh được. Cho nên nói thiện phàm phu còn vãng sinh, hà huống là ác phàm phu. Ác nhân là chính cơ, thiện nhân là bàn cơ. Chân tông Tịnh Độ dùng giáo nghĩa này thu phục các tầng lớp. Không thể làm thiện vì sự sinh sống, hay không thể xây chùa tạo tượng bố thí từ thiện vì bần cùng. Thân Loan hòa nhập trong hàng ngũ ác nhân bằng cách tự xưng mình là ngu thốc, cấu chướng phàm phu, kẻ tội nhân. Thân Loan từng dạy môn đồ như sau. Thế nhân theo chức nghiệp, như những người răng lưới bắt cá ở biển, người thợ săn bẫy thú ở rừng, người buôn bán, người làm nông để sinh sống, đều là do nghiệp đời trước quyết định. Kể cả mọi hành vi thiện ác của họ cũng đều do túc duyên quyết định. Nhưng vãng sinh Tịnh Độ thành Phật lại do nên tín tâm và nguyện lực của A Di Đà Phật quyết định. Vì thế, hễ có tín tâm này tất có thể không đoạn phiền não mà thành Phật đạo. Đồng thời phê phán những người truyền pháp chủ trương chỉ có thiện nhân mới có thể niệm Phật vãng sinh được, và cấm chỉ những người hành ác nghiệp được vào đạo tràng. Thân Loan gọi những người đó là bề ngoài hiện vẻ thiện lương tinh tiến, kỳ thật bên trong là giả dối hư ngụy. Đó là trích trong Thán Gì Sao. Tịnh Độ Tông nói chung tuy công nhận người ác cũng được vãng sinh. Thế là đây là Tịnh Độ Tông hết nói chân tông, tức là nó nói theo Ngài Thân Loan nữa, nói theo Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông nói chung tuy công nhận người ác cũng được vãng sinh, nhưng vẫn theo nguyên văn Tịnh Độ kinh điển cũng như luân lý ở thế gian. Vì vậy vẫn lập thiện nhân là chính cơ. Là Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc là lập thiện nhân là chính cơ, chứ không có lập ác nhân là chính cơ. Thiền Đạo Đại Sư trong Quán Niệm Pháp Môn nói rằng tất cả những kẻ ác còn được diệt tội chứng nhiếp đắc sinh. Huống là thánh nhân nguyện sinh há lại không thành sao? Là Ngài Thiền Đạo nói ngược với Thân Loan. Thì Ngài Thiền Đạo nói như vậy, đến ác mà nó niệm Phật mà nó còn vãng sinh nữa, thì hà huống rằng là hàng thánh nhân mà nguyện vãng sinh mà lại không được hả? Ngài Nguyên Không cũng nói giống như vậy, căn cứ theo Hắc Cấp Thượng Nhân Ngữ Lục, quyển thứ 14 ghi rằng, đây là lời dạy của Ngài Nguyên Không, tin kẻ phạm tội thập ác ngũ nghịch còn được vãng sinh, xá gì kẻ phạm tiểu tội. Người có tội còn vãng sinh, uống gì là người hành thiện. Thế là Ngài Nguyên Không. Ngài Nguyên Không thì rập với lại Ngài Thiện Đạo. Ngài Nguyên Không là một người mà có thể nói rằng chắc là Ngài Thiện Đạo hóa thân ý chang ạ. Như thế cả hai ngài đều lấy thánh nhân và thiện nhân làm chủ thể, là chính nhân vãng sinh, kẻ ác làm phụ trợ nhân là phụ thuộc. Thân Loan có lẽ vì muốn thu phục hàng võ sĩ quyền thế chuyên giết chém, cho nên cái đổi tư tưởng của hai bậc tiền bối là Ngài Thiện Đạo và Ngài Nguyên Không. Như vậy thì bây giờ mình tóm lược lại đại ý của chân tông đó, mình đã tóm được một lần ở trên xe, bây giờ mình tóm lược lại một lần nữa đó, để mình thấy những cái đại ý. Thì Tịnh Độ chân tông bao gồm đại khái có thể nói đại lược là 8 cái ý chính sau. Ý chính thứ nhất là chủ trương tín tâm vi bản, đã có tín tâm nơi bản nguyện của Di Đà thì nhất định được vãng sinh thành Phật, bất